căn phòng trên gác. Đúng 9 giờ tối, D'Artagnan đến doanh trại quân cận vệ, thấy Planchet đã vũ khí sẵn sàng và con ngựa thứ tư đã tới. Planchet có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn. D'Artagnan đeo thanh gươm và hai khẩu súng ngắn ở thắt lưng. Hai thầy trò lên ngựa và lặng lẽ ra đi. Trời tối mịt mùng, không ai nom thấy hai người ra đi. Planchet đi sau cách chủ 10 bước. Khi còn ở trong phố thì hai thầy trò đi trong đội hình như vậy. Nhưng khi đến con đường đã vắng và bóng tối dày đặc hơn, Planchet dần dần rút ngắn khoảng cách. Đến nỗi khi đến khu rừng Boulogne thì hai thầy trò đã đi ngang nhau. D'Artagnan nhận thấy có điều gì lạ đã xảy ra với tên đầy tớ. Anh liền hỏi, thế nào Planchet? Ông có thấy là trong rừng cũng như trong nhà thờ ấy không? Tại sao vậy Planchet? Vì ở trong cả hai nơi ấy, người ta đều không dám nói to. Tại sao mày không dám nói to? Sợ à? Vâng, sợ bị người ta nghe thấy. Sợ bị người ta nghe thấy? Câu chuyện của chúng ta nghiêm chỉnh đấy chứ. Sợ gì? Ai chia bai? Planchet lại quay về cái ý nghĩ chính của mình. Ôi thưa ông, cái lão Bonacieux ấy đã có cái gì gian dảo trong cặp mắt và cái gì khó chịu trong cách máy môi. Ai bắt mày phải nghĩ đến lão? Thưa ông, người ta nghĩ đến cái gì người ta có thể, chứ người ta không nghĩ đến cái người ta muốn. Vì mày là thằng nhát như cái ấy, Planchet ạ. Thưa ông, ta không nên lầm lẫn giữa sự nhút nhát và sự thận trọng, mà thận trọng là một đức tính. Vậy là mày đạo đức lắm phải không Planchet? Thì ông phải chăng là một mũi súng trường đang lấp ló đâu đây? Ta có nên cúi đầu xuống không nhỉ? D'Artagnan nhớ lại lời dặn dò của ông Trevi, anh nghĩ thầm. Cái thằng quái này đến làm ta sợ mất. Và anh cho ngựa đi nước kiệu. Planchet cũng làm đúng theo chủ, như hình với bóng. Thưa ông, Planchet hỏi, chúng ta cứ đi như thế này suốt cả đêm sao? Không đâu, vì mày đã đến nơi rồi. Sao? Tôi đã đến, thế còn ông? Ta còn đi ít bước nữa. Thế ông để tôi một mình ở đây à? Mày sợ sao Planchet? Không ạ, tôi chỉ muốn lưu ý ông rằng đêm đã xuống lạnh lắm rồi, mà lạnh thì dễ làm người ta bị cảm. Một tên đầy tớ mà bị cảm thì thật là điều đáng buồn, nhất là đối với một ông chủ nhanh nhẹn như ông. Nếu mày sợ bị lạnh thì vào trong một cái quán mà mày trông thấy kia, 6 giờ sáng mai mày sẽ đợi tao ở ngoài cửa. Thưa ông, tôi đã uống và ăn hết đồng EQ ông cho hồi sáng nay rồi, nếu muốn chống lạnh thì chẳng còn đồng xu nào nữa. Thì đây, nửa đồng piston nữa. Sáng mai nhé. D'Artagnan xuống ngựa và ném dây cương vào tay Planchet, rồi choàng áo khoác lên vai. Anh rời đi rất nhanh. Khi thấy bóng chủ đã khuất, Planchet kêu lên, lạnh quá trời. Rồi hắn vội vã đến gõ cửa một nhà trông có vẻ là một quán rượu. Còn D'Artagnan đang tiến vào một con đường ngang tiếp tục đi nữa, tới Saint-Cloud. Nhưng đáng lẽ đi vào bằng đường cái, thì anh lại vòng đằng sau tòa nhà và tới một cái ngõ hẹp cách biệt, rồi chẳng bao lâu đã thấy trước mặt cái phòng trên gác đã dặn trong thư. Đây là một nơi hoàn toàn vắng vẻ, một dãy tường cao mà góc tường là căn phòng gác, chạy suốt một bên cái ngõ hẹp ấy. Còn bên kia là một hàng rào ngăn một cái vườn nhỏ, ở góc vườn có một cái lều tồi tàn. Anh đã tới chỗ hẹn, vì không thấy nói đến việc khi anh có mặt thì báo hiệu như thế nào, nên anh đợi. Không một tiếng động nào, người ta có cảm giác như cách biệt với thủ đô đến hàng trăm dặm. D'Artagnan tựa lưng vào một cái hàng rào sau khi đã có xem xét qua. Bên kia hàng rào, cái vườn và cái lều, một màn sương tối sẫm bao phủ một khoảng không gian bao la trống rỗng và toang hoác. Trong đó, Paris đang ngủ và thỉnh thoảng lại lấp lánh một vài chấm sáng của những vì sao đêm. Nhưng đối với D'Artagnan, tất cả những cảnh tượng đó đều khoác một hình ảnh tươi vui. Tất cả những ý nghĩ đều kèm theo một nụ cười. Giờ hẹn sắp đến. Quả nhiên, chỉ một lát sau, lần chuông Saint-Cloud đã thong thả buông xuống 10 tiếng. Mỗi một tiếng lại ngân nga êm dịu trong trái tim anh. Cặp mắt anh ngó chừng chừng vào căn gác ở góc phố mà tất cả các cửa sổ đều đóng kín, trừ một cái ở gác một. Một thứ ánh sáng dịu chiếu qua cửa trong vườn trước mặt. Có lẽ đằng sau cửa sổ có ánh sáng êm dịu đó, bà Bonacieux xinh đẹp đang đợi anh. Du dương trong ý nghĩ đó, D'Artagnan đợi thêm nửa giờ nữa mà không thấy sốt ruột. Cặp mắt dán chặt vào căn phòng xinh xắn ấy mà anh chỉ nhìn thấy được một khoảng trần có những gân vàng, chứng tỏ là một căn phòng lịch sự. Bầu chuông của Saint-Cloud lại điểm 10 giờ rưỡi. Lần này chẳng hiểu tại sao D'Artagnan thấy ớn lạnh xương sống. Cũng có thể là do khí lạnh đã bắt đầu thấm vào người, khiến cho anh có một cảm giác về tư tưởng như là một cảm xúc về thân thể. Rồi một ý nghĩ thoáng đến, có lẽ anh nhớ nhầm, giờ hẹn là 11 giờ thì phải. Anh bèn lại gần cửa sổ, đứng vào chỗ có ánh sáng, lấy thư ra đọc lại. Anh đã không lầm, giờ hẹn là 11. Anh lại trở về vị trí cũ và bắt đầu lo lắng. 11 giờ điểm, D'Artagnan bắt đầu lo sợ thật sự. Có điều gì đã xảy ra cho bà Bonacieux? Anh vỗ tay vào nhau ba cái, dấu hiệu thông thường của những cặp tình nhân. Chẳng có ai đáp lại, cũng không có cả một tiếng vang. Anh lại nghĩ, hay người yêu đã ngủ quên đi trong khi chờ đợi. Anh lại gần cái tường tìm cách trèo lên, nhưng tường trơn tuột, không bấu víu vào đâu được. Lúc này anh lại nhằm vào cái cây mà ánh sáng trong cửa sổ vẫn soi sáng một đám lá. Anh nghĩ là giữa đám lá ấy có thể nhìn qua cửa vào trong buồng. Trèo cây thì dễ thôi. D'Artagnan lại chưa đến 20 tuổi, cho nên chỉ một loáng là anh đã ở giữa tùm lá. Và qua tấm kính cửa sổ, anh đã có thể phóng con mắt vào trong căn phòng gác. D'Artagnan phải dùng mình lên. Cái ánh sáng êm dịu ấy soi sáng một cảnh tượng hỗn độn đến ghê sợ. Một tấm kính cửa sổ bị đập vỡ, cái cửa ra vào của căn phòng bị phá sập, cái bàn ăn mà có thể đã bày một bữa ăn lịch sự đổ lăn cành ra, những mảnh chai cốc vỡ, những hoa quả bị dập nằm ngổn ngang dưới sàn. Tất cả đều chứng minh là ở đấy đã có một cuộc vật lộn kịch liệt và tuyệt vọng. D'Artagnan hình như còn nhận thấy ở giữa đám hỗn độn ấy có một vài mảnh quần áo và một vài vết máu dây ra các tấm rèm cửa. Anh vội tụt xuống đất, tim đập thình thình, anh muốn tìm xem còn dấu vết nào khác nữa không. Ánh sáng yếu trong cửa sổ vẫn soi mờ trong đêm tối. Bây giờ anh mới nhận thấy mặt đất bị cày lên bởi những vết chân đi giày và vết chân ngựa. Lại có cả vết bánh xe ngựa nữa. Sau một hồi tìm kiếm, anh lại còn nhặt được cả dưới chân tường một cái găng tay của phụ nữ bị rách. Trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim anh thắt lại vì lo âu, hơi thở hổn hển. Rồi anh trở nên như người mất hồn, anh chạy dọc đường cái mà anh đã đi qua, tiến đến tận bến đò. Và anh hỏi thăm người lái đò thì được biết vào khoảng 7 giờ tối, người lái đò chở một thiếu phụ mặc áo choàng kín như không muốn để ai thấy mặt mình. Nhưng nhìn qua dáng điệu cũng thấy đó là một người phụ nữ trẻ và đẹp. D'Artagnan đoán ngay đó là bà Bonacieux. Thế là tất cả đều quy tụ và một điều, một tai họa lớn đã xảy ra. D'Artagnan vội vàng chạy nhanh quay trở về tòa nhà. Anh có cảm giác hình như trong lúc vắng mặt anh ở đấy có điều gì mới xảy ra trong căn phòng gác và các tài liệu đang đợi anh ở đấy. Cái ngõ hẻm vẫn vắng ngắt, cái ánh sáng dịu dàng và thầm lặng vẫn chiếu qua cửa sổ. D'Artagnan liền nghĩ ngay tới ngôi lều im lặng và tồi tàn kia, biết đâu nó đã chẳng nhìn thấy và nói lên được điều gì. Cửa hàng rào đóng chặt, anh liền nhảy qua hàng rào, mặc cho con chó xích bên trong sủa vang, anh tiến lại gần cánh cửa. Ngõ lần đầu, chẳng có ai trả lời, một sự im lặng của chết chóc bao trùm trong túp lều cũng như trong căn phòng gác. Nhưng vì túp lều đó là nguồn hy vọng cuối cùng của anh nên anh cố gắng. Chẳng bao lâu anh nghe thấy có một tiếng động nhẹ bên trong, có vẻ sợ hãi. Thế là D'Artagnan thôi không đập nữa, anh cất tiếng nói vừa lo âu vừa hứa hẹn, vừa sợ sệt vừa dỗ dành. Giọng nói của anh có tính chất làm an lòng những kẻ sợ hãi nhất. Sau cùng, một cánh cửa nhỏ hé mở, nhưng khi thấy nào chui gươm nào báng súng lại đóng vội lại ngay. Nhưng dù có đóng lại nhanh đến đâu, D'Artagnan cũng đã kịp nhận thấy một cái đầu của ông già. Anh vội nói, nhân danh Đức Chúa Trời, xin ông hãy nghe tôi. Tôi đang đợi một người mà mãi không thấy đến. Có điều gì chẳng lành đã xảy ra quanh đây chăng? Tôi lo chết đi được, đề nghị ông cho tôi biết. Cánh cửa từ từ mở, cái đầu lúc nãy lại ló ra. D'Artagnan liền thành thật kể lại câu chuyện của anh. Anh có cuộc hẹn hò như thế nào với một thiếu phụ tại căn phòng gác kia và không thấy người yêu đến, anh trèo cây ra sao và anh đã nhìn thấy cảnh lộn xộn như thế nào trong căn phòng ấy. Ông già chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại tỏ dấu hiệu đúng là như vậy. Rồi khi D'Artagnan kể xong, ông lắc đầu ra vẻ chẳng có gì tốt lành cả. Ông định nói gì vậy? D'Artagnan kêu lên, nhân danh Chúa, xin ông giải thích cho tôi biết. Ôi thưa ông già nói, xin ông đừng có hỏi tôi, vì tôi nói ra với ông những điều tôi đã trông thấy thì tai họa sẽ xảy đến cho tôi ngay. Vậy là ông có nhìn thấy điều gì phải không? D'Artagnan vừa nói vừa đưa cho ông già một đồng piston. Xin ông cứ nói những gì ông đã trông thấy, tôi xin thề danh dự sẽ không để hở một câu nào. Ông đừng ngại. Ông già thấy rõ vẻ thành thật và sự đau khổ của D'Artagnan. Ông liền ra hiệu bảo anh chú ý nghe, rồi ông kể bằng một giọng rất nhỏ. Lúc ấy vào quãng gần 9 giờ tối, tôi nghe có tiếng động ở ngoài đường. Tôi liền ghé mắt qua khe cửa, nhìn ra thì thấy có bóng người đang tìm đường vào. Vì nhà tôi nghèo, chẳng sợ người ta cướp của, nên tôi ra mở cửa thì thấy có 3 người đứng cách đây vài bước. Trong bóng tối là một cỗ xe ngựa cùng với nhiều con ngựa cưỡi khác. Tôi bèn hỏi, thưa các ông muốn gì ạ? Chắc là anh có một cái thang chứ? Người có vẻ chỉ huy hỏi tôi. Thưa ông có ạ. Tôi đáp, thang tôi thường dùng để hái quả. Đưa cho chúng tôi mượn, rồi anh phải vào trong nhà. Đây tôi cho anh một đồng EQ là tiền thuê thang đấy. Anh nên nhớ là nếu anh nói hở ra một câu gì về những điều mà anh sắp được nghe thấy và trông thấy đây, vì thế nào mà anh chả nghe và chả nhìn, thì anh sẽ bị khốn đấy. Sau khi đã đóng cửa hàng rào sau lưng họ, tôi liền vào nhà và đóng cửa này lại. Nhưng kỳ thực là tôi lén ra cửa sau, chui vào một bụi cây để xem cho thỏa chí tò mò. 3 người lại gục cỗ xe ngựa, mở cửa xe và đưa một người đàn ông mập và thấp, có vẻ nhiều tuổi, mặc trá hình toàn đùa đen. Người đàn ông này thận trọng trèo lên cái thang áp vào cửa sổ, đến lút nhìn vào trong phòng, rồi lại thận trọng trèo xuống, rồi thì thầm với bọn kia. Đúng cô ta đấy. Tức thì người nói với tôi đúc trước tiến lại cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa rồi biến vào bên trong, đồng thời hai người trèo lên thang. Bỗng nhiên có những tiếng kêu thét lên trong căn phòng gác, một thiếu phụ mở cửa sổ ra như toan lao ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy hai người, chị bật trở lại, hai người liền lao qua cửa sổ đuổi theo chị. Thế là tôi không nom thấy gì nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô đẩy, chị phụ nữ la hét và kêu cứu, nhưng chẳng bao lâu tiếng kêu đã bị bóp nghẹt. 3 người đàn ông lại gần cửa sổ, một người vác chị phụ nữ trên vai xuống thang, rồi nhét chị vào trong xe. 3 người đàn ông thảy lên ngựa, đi kèm cỗ xe, họ đi xa dần. Và thế là hết. Trong khi nghe nói chuyện, D'Artagnan bị choáng váng, anh chỉ đứng im và không nói được một câu nào, trong lòng đầy ghen tuông và bực tức. Ông già biết được tâm trạng D'Artagnan nên nói vài câu an ủi. Thôi anh đừng buồn nữa, vì điểm chủ yếu là họ đã không giết chị phụ nữ. Ông có biết gì về người chỉ huy cái tốp kẻ cướp ấy không? D'Artagnan hỏi. Tôi không biết người ấy. Nhưng hắn đã nói chuyện với ông có thể nhìn thấy hắn chứ? À, ông muốn hỏi tôi vài nét về nhân dạng phải không? Một người cao lớn, có vẻ quý tộc, nước da ngăm ngăm, ria mép đen, mắt đen. Đúng rồi. D'Artagnan kêu lên. Đúng hắn rồi. Chỗ nào cũng thấy hắn. Quỷ sứ thật. Thế còn tên kia, cái thằng già ấy. Cái tên này thì chẳng có gì là quý phái cả. Và lại hắn không mang gươm. Những tên khác không có gì là nể nang hắn cả. Ôi thật đáng thương hại cho chị phụ nữ. Chúng đã làm gì chị không biết. D'Artagnan tâm thần ủ rũ quay trở lại đường về bến đò. Lúc thì anh không thể tin được rằng đó là bà Bonacieux và anh hy vọng sẽ gặp được bà trong cung điện Louvre. Lúc thì anh cho là bà lăng nhăng với một kẻ nào khác. Nó ghen nên đã bắt cóc bà. Anh do dự, anh buồn phiền, anh thất vọng. Anh kêu lên, ôi, nếu ta có các bạn ta ở đây, ít ra ta cũng còn chút hy vọng tìm lại được nàng, nhưng cũng chẳng biết bản thân các bạn ta bây giờ ra sao. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm rồi, cần phải gặp lại Planchet. D'Artagnan liên tiếp gõ cửa những hàng quán nào có chút ánh đèn, nhưng cũng chẳng tìm được Planchet. Đến cái quán thứ 6, anh bắt đầu nghĩ anh tìm được. Vậy thật là vu vơ, anh đã hẹn với hắn 6 giờ sáng, hắn đi thì hắn biết đâu mà tìm. Rồi lại một ý nghĩ nữa thoáng đến trong óc anh là cứ ở lại vùng lân cận nơi đã xảy ra sự kiện, biết đâu lại chẳng thu được những tin tức hay. Thế là đến cái quán thứ 6 ấy, anh dừng lại, gọi một chai rượu hảo hạng, tìm vào ngồi ở một cái bàn tối tăm nhất và quyết định ở đấy cho đến sáng. Nhưng rồi vì tuổi 20 nên anh đã gục xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thank you. Đến 6 giờ sáng anh chợt tỉnh dậy, vội lấy tay sờ tìm. Hạt kim cương vẫn còn ở ngón tay, túi tiền vẫn còn trong túi áo, hai khẩu súng vẫn còn dắt ở thắt lưng. Anh liền đứng lên ra thanh toán. Xong bước ra ngoài đường thì qua đám sương mù anh đã trông thấy Planche tay dắt hai con ngựa đang đứng ở cửa cái quán trước mặt. Portos. Đáng lẽ về thẳng ngay nhà, D'Artagnan lại đến dinh ông Trevi, leo nhanh lên thang gác. Lần này anh quyết định kể cho ông biết hết những gì đã xảy ra. Chắc chắn ông sẽ có nhiều ý kiến hay, nhất là hàng ngày ông được gặp hoàng hậu. Ông có thể được người cho biết một vài tin tức về cô nữ tỳ trung thành của người. Ông Trevi chăm chú nghe câu chuyện kể của anh thanh niên với một vẻ nghiêm nghị, chứng tỏ ông còn thấy điều gì khác ngoài câu chuyện tình. Khi D'Artagnan kể xong, ông liền nói, chà, đứng xa một dặm cũng ngửi thấy giáo chủ trong tất cả vấn đề này. Nhưng làm thế nào được ạ? D'Artagnan hỏi. Vào giờ phút này thì chưa làm được gì cả ngoài việc anh phải đi khỏi Paris ngay. Như tôi đã nói với anh, càng sớm càng tốt. Tôi sẽ gặp hoàng hậu, sẽ báo cáo người biết rõ chi tiết vụ mất tích của người nữ tỳ đáng thương ấy, mà có thể là người không biết. Khi anh trở về, có thể tôi sẽ có một số tin tức hay nói cho anh biết. Anh cứ tin ở tôi. D'Artagnan biết rằng ông Trevi không hay hứa, nhưng một khi đã hứa, ông còn làm hơn cả lời ông hứa. Thế là anh chào từ biệt vị chỉ huy xứng đáng ấy, lòng đầy biết ơn ông về quá khứ cũng như về tương lai. Còn ông Trevi cũng thấy thích thú anh chàng thanh niên, đầy quả cảm và dũng cảm này. Ông siết chặt tay anh và chúc lên đường may mắn. Quyết tâm thực hiện lời dạy của ông Trevi, D'Artagnan đi thẳng về nhà để lấy đồ đạc đi đường. Về gần đến nhà, anh thấy lão Bonacieux đứng trước cửa. Anh nhớ lại những lời nói cảnh giác của Planche hôm qua về tình hình mờ ám của lão chủ nhà. Anh liền nhìn lão chăm chú hơn thường lệ. Ngoài sắc mặt xanh xao ốm yếu vốn có của lão, anh còn nhận thấy có cái gì mờ ám phản động nữa. Một tên kẻ cắp không thể có được cái cười giống như của người lương thiện. Một tên đạo đức giả không có những giọt nước mắt giống như của người chân thực. Tất cả mọi giả dối đều là một cái mặt nạ. Và đã là mặt nạ thì dù có làm khéo léo đến thế nào, chỉ cần chú ý một chút là người ta có thể nhận thấy. Vậy là D'Artagnan thấy lão Bonacieux mang một cái mặt nạ bị ổi nữa. Anh đã định đi thẳng, không thèm nói chuyện, nhưng lão đã gọi giật anh lại. Này ông bạn trẻ, hình như đêm qua béo bở lắm phải không? 7 giờ sáng rồi người ta ra đi thì ông lại bỏ về. Người ta thì chẳng ai dám trách ông thế đâu. Ông là kiểu mẫu nhất đấy. Sự thật là khi người ta có một cô vợ trẻ và đẹp, người ta chả cần phải chạy đi tìm hạnh phúc nào khác nữa cả. Có phải chính hạnh phúc chạy đến tìm ông phải không, ông Bonacieux? Lão Bonacieux mặt tái đi như xác chết, gượng cười nói, gớm, ông là một ông bạn vui tính thật. Nhưng đêm qua ông chạy đi đâu thế? Hình như những con đường tắt không được tốt lắm thì phải. D'Artagnan cúi xuống nhìn thấy đôi ủng của mình phủ đầy bùn, nhưng đồng thời anh cũng lại đưa mắt nhìn sang đôi giày và bít tất của lão chủ nhà. Thế cũng phủ một thứ bùn giống như của mình, cứ như là bị nhúng vào cùng một vũng bùn với ủng của mình. Thế là một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí D'Artagnan. Cái con người mập thấp có tuổi mặc bộ đồ đen, không đeo gươm, mà mấy tên đeo gươm trong nhóm bắt cóc, coi chả ra gì. Đúng là tên Bonacieux này rồi. Chồng đã chỉ đạo vụ bắt cóc vợ. D'Artagnan muốn nhảy sổ vào tóm lấy họng thằng chồng bần tiện này, nhưng vốn là người thận trọng, anh tự nén mình được. Tuy nhiên sự phẫn nộ trong người anh thể hiện lên trên nét mặt, làm cho lão Bonacieux phải khiếp sợ lùi lại tựa lưng vào cửa. Ai chả? D'Artagnan nói, ông cũng nói đùa đấy chứ. Nếu đôi ủng của tôi phải lau thì đôi giày của ông cũng phải chùi. Thế ra ông cũng đã đi ăn mảnh. Như vậy không thể tha thứ được đối với một người ở tuổi ông, và hơn nữa lại có một cô vợ trẻ đẹp như bà nhà ta. Ôi lạy Chúa, thật là không phải thế đâu. Hôm qua tôi phải về quê để tìm hiểu về một người đầy tớ gái mà... tôi muốn mướn. Đường đi đến đấy xấu lắm, nên giày của tôi mới bẩn như thế này. Tôi chưa kịp lau. Quê ông ở đâu? Ở Saint Mandé, nơi ấy lại là một bằng chứng xác minh điều nghi ngờ của D'Artagnan. Đã nói Saint Mandé vì Saint Mandé là nơi hoàn toàn đối diện với Saint Cloud. Điều tất nhiên ấy là niềm an ủi đầu tiên cho D'Artagnan, vì nếu lão Bonacieux biết vợ lão ở đâu thì người ta cũng có thể tìm cách buộc được lão phải khai ra. Xin lỗi ông Bonacieux thân mến vì những lời tôi đã nói quá. Vì thức đêm nên tôi khát lắm, xin phép ông cho tôi vào nhà uống cốc nước. Nói xong, không cần đợi sự thỏa thuận của chủ nhà, D'Artagnan bước thẳng vào trong nhà và liếc nhanh mắt nhìn vào cái giường, thấy chăn nệm vẫn gấp nguyên, chứng tỏ đêm qua không ai ngủ ở đấy. Vậy là lão Bonacieux chỉ vừa mới về tới nhà, lão đã đưa vợ lão tới nơi, hay ít ra cũng tới trạm chuyển tiếp đầu tiên. Cảm ơn ông Bonacieux, D'Artagnan nói và uống nốt cốc nước. Bây giờ tôi xin phép về để lau chùi đôi ủng. Nếu cần tôi sẽ cho Planchet xuống hầu ông đôi giày một thể. Lên đến cầu thang, D'Artagnan thấy Planchet đứng đợi, mặt mày thất sắc. Vừa trông thấy chủ, hắn đã kêu lên. Ôi, thưa ông trả về sớm một tí mà xem. Cái gì vậy? D'Artagnan hỏi. Ông thử đoán xem ông khách mà tôi đã tiếp thay ông trong lúc ông vắng mặt là ai nào. Bao giờ? Cái đây độ nửa giờ trong lúc ông ở nhà ông Trevi. Ai vậy? Nói đi. Ông Cavois, ông đại úy cận vệ của Đức Ngài giáo chủ ấy à? Chính ông ta. Ông ấy đến để bắt tao à? Thưa ông, tôi cũng ngờ là thế, mặc dù thái độ ông ta có vẻ rất mềm mỏng. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là rất đường mặt ông ạ. À. Ông ấy nói là Đức Ngài rất quan tâm đến ông, nên phái ông ấy đến để mời ông theo ông ấy về Hoàng Cung. Thế mày đã trả lời ra sao? Tôi trả lời là điều ấy không thể thực hiện được vì ông không có nhà như ông ấy thấy đấy. Ông ấy nói sao? Rằng ông có về thì mời ông lại đàng hoàng nhà ông ấy ngay. Rồi ông ấy lại nói nhỏ, bảo với chủ anh là Đức Ngài rất quan tâm đến chủ anh và tương lai sự nghiệp của chủ anh sẽ được quyết định trong cuộc tiếp kiến này. Cái bẫy này thật là vụng về đối với một người như giáo chủ, D'Artagnan cười nói. Tôi cũng thấy đấy là cái bẫy, nên tôi đã trả lời là khi ông về, ông sẽ thất vọng. Ông Cavois hỏi tôi, ông ấy đi đâu? Tôi đáp, đến Trois-Saint-Pagne. Ông Cavois lại hỏi, ông ấy đi từ bao giờ? Tôi đáp, từ chiều hôm qua. Planchet, D'Artagnan nói, mày thật là một người đáng quý. Thưa ông, xin ông hiểu cho là tôi cũng đã nghĩ rằng nếu ông muốn lại thăm ông Cavois thì cũng còn kịp thì giờ chán. Chỉ cần cải chính là tôi đã nói dối, khi nói là ông đã đi xa. Vậy trong trường hợp đó chỉ có tôi là nói dối thôi. Trong khi tôi không phải là quý tộc nên tôi có thể nói dối được. Mày cứ yên chí Planchet, mày vẫn giữ được tiếng là con người trung thực vì chỉ 15 phút nữa là chúng ta lên đường. Tôi cũng muốn định đề nghị với ông như thế, tôi muốn biết ta sẽ đi đâu có được không? Đi ngược chiều với con đường mà mày đã nói với ông Cavois, và lại mày có nóng ruột muốn biết tin tức về Grimaud, Mousqueton và Bazin như ta muốn biết về các ông Athos, Porthos và Aramis không? Thưa ông có chứ ạ, tôi sẽ đi ngay theo lệnh ông, trong lúc này không khí ở các tỉnh lỵ đối với chúng ta tốt hơn ở Paris. Vậy thì chuẩn bị hành trang mau lên. Tao sẽ đi trước, hai tay đút túi để không ai nghi ngờ gì cả. Mày sẽ đến gặp tao ở dinh cận vệ. Còn về tên chủ nhà thì mày nói đúng đấy, nó chó má lắm. Đấy ông thấy chưa, tôi đã bảo mà, tôi xem tướng mặt là chúa lắm. D'Artagnan đi ra một mình, anh lại tạt qua một lần nữa các nhà bạn anh. Chưa có tin tức gì cả, chỉ có một bức thư thơm phức gửi cho Aramis. D'Artagnan liền cầm lấy. 10 phút sau, Planchet đến gặp chủ ở chuồng ngựa dinh cận vệ. Này Planchet, D'Artagnan nói, đóng yên cương cả ba con kia nữa. Thế ông cho là mỗi người chúng ta cưỡi hai con thì đi nhanh hơn à? Không phải thế, nhưng với bốn con ngựa chúng ta có thể đưa ba ông bạn chúng ta về được nếu chúng ta tìm thấy các ông ấy còn sống. Đó là một điều may mắn lớn, nhưng chúng ta không nghi ngờ lòng nhân đức của Thượng Đế. Amen. Nói xong, D'Artagnan lên ngựa, cả hai thầy trò cùng ra khỏi dinh cận vệ. Mỗi người theo một con đường khác nhau để rồi lại gặp nhau ở Saint-Denis. Hai thầy trò cùng đi đến Pierrefitte. Phải nói rằng ban ngày Planchet can đảm hơn ban đêm. Hai thầy trò bình an vô sự đi đến Saint-Denis, rồi tiến đến quán Saint-Martin là nơi dừng lại đầu tiên trong cuộc hành trình lần trước. Chủ quán thêm một chàng thanh niên có một người hầu đi kèm, lại thêm hai con ngựa dắt theo nữa, vội vàng kính cẩn chạy ra đón tận ngoài cửa. Đã đi được 11 dặm rồi, D'Artagnan thấy là cũng cần phải nghỉ tại đây, mặc dù trong quán có Porthos hay không. Rồi anh lại thấy, Hỏi thăm ngay tin tức về người lính ngự lâm thì cũng chưa vội, cho nên anh chỉ xuống ngựa, không hỏi han gì, anh đi thẳng vào cái buồng dành riêng cho khách nào muốn được kín đáo và gọi một chai rượu ngon nhất và một bữa điểm tâm lịch sự nhất. Binh đoàn cận vệ thường là về các địa phương tuyển mộ những người quý tộc bậc nhất, vì thiếu đối tượng lại có đằng sau một người hầu và bốn con ngựa tuyệt đẹp. Anh gây nên một dư luận xôn xao xung quanh, lão chủ quán muốn tự mình phục vụ. Thế vậy, D'Artagnan liền cho gọi hai cái cốc và bắt đầu câu chuyện như sau. Ông chủ quán thân mến, D'Artagnan nói và rót đầy hai cốc rượu, tôi đã gọi rượu ngon, nếu ông đánh lừa tôi thì ông sẽ bị phạt. Vì tôi không thích uống rượu một mình nên ông phải ngồi uống với tôi. Ông hãy cầm lấy cái cốc này, ta cùng uống. Ta uống chúc cái gì bây giờ? À, ta uống chúc sự thịnh vượng của cái quán của ông. Ngài làm cho tôi hân hạnh quá, chủ quán nói, tôi xin chân thành cảm ơn. Nhưng ông không được lầm đấy, trong chén rượu của tôi có nhiều tính ích kỷ hơn ông tưởng đấy. Chỉ những quán nào tiếp khách tốt thì mới thịnh vượng thôi. Trong những quán suy đồi thì tất cả đều tan rã và khách thì bị ảnh hưởng của chủ quán. Mà tôi thì đi lại nhiều, nhất là trên quãng đường này nên tôi muốn rằng tất cả các quán đều thịnh vượng. Quả thật hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi được gặp ngài. Thì tôi đã đi qua Santini này hàng chục lần và tôi cũng đã rẽ vào đây 3-4 lần. Đây này, mới cách đây 10-12 ngày thôi, tôi đi cùng với những người bạn là lính ngự lâm. Một trong những người đó đã xích mích với một người lạ mặt. À phải rồi, tôi nhớ rõ lắm. Có phải là ông Porthos mà ngài muốn nói đến không? Đúng là ông bạn đồng hành của tôi đấy, ông chủ quán thân mến ạ. Có điều gì không may xảy ra cho ông ấy chăng? Nhưng ông đã biết ông ấy không thể tiếp tục đi được. Ông ấy có hứa sẽ đuổi theo chúng tôi, nhưng chẳng thấy gì cả. Ông ấy đã cho chúng tôi cái hân hạnh là ở lại đây. Sao? Ông ấy ở lại đây à? Thưa ngài vâng, trong cái quán này, chúng tôi cũng rất thắc mắc nữa. Về gì? Về những món chi tiêu của ông ấy. Thì rồi ông ấy sẽ trả tiền ông chứ sao? Ôi thưa ngài, được như thế thì phúc đức quá rồi còn gì. Đằng này chúng tôi lại phải ứng trước ra quá nhiều rồi. Và ngay buổi sáng nay, ông thầy thuốc còn bảo với tôi là nếu ông Porthos không trả tiền thì ông ấy sẽ đòi tôi vì chính tôi đã đi mời ông ấy đến. Porthos sẽ bị thương à? Tôi chẳng biết nói thế nào với ngài về việc ấy cả. Tại sao thế? Ông phải là người biết rõ hơn ai hết chứ? Vâng. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi thì không dám nói hết những gì tôi biết, nhất là khi người ta đã cảnh báo cáo chúng tôi là cái tai của chúng tôi sẽ phải đền tội cho cái lưỡi của chúng tôi. Thế tôi có thể đến thăm ông Porthos được không? Thưa ngài tất nhiên là được ạ. Ngài cứ lên thẳng cầu thang vào gác 1, buồng số 1. Nhưng chỉ có cái là ngài phải xưng danh trước, vì nếu không thì sẽ nguy hiểm cho ngài đấy. Nguy hiểm thế nào? Ông Porthos sẽ lầm ngài là người của hàng quán. Ông có thể nổi cáu và xin cho ngài một nhát gươm, hay cho ngài một viên đạn vào đầu. Vậy là ông đã làm gì ông ấy? Chúng tôi đã đòi tiền ông ấy. À, thảo nào, tôi hiểu rồi. Porthos rất ghét điều ấy khi ông ta không được sung túc. Mà có lẽ ông ta ở vào cảnh đó thì phải. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, thưa ngài. Nhưng cửa hàng chúng tôi cứ phải kết toán hàng tuần. 8 ngày sau chúng tôi trình lên ông Porthos bản thanh toán. Nhưng có lẽ vì chúng tôi rơi vào lúc không may, nên chúng tôi vừa mới nói lên câu đầu tiên là ông ấy đã gắt ầm lên và đuổi chúng tôi ra. Đúng là vì ông ấy đã đánh bạc tối hôm trước. Ông ấy đánh bạc à? Đánh với ai? Với một vị chúa công nào ấy, người đi qua đây và rủ rê ông ta đánh một vài ván. Đúng như vậy đấy, có lẽ ông ta thua hết. Đến tận con ngựa, ngài ạ. Vì khi người lạ mặt chuẩn bị đi, tôi thấy tên đầy tớ của người ấy đóng yên cương vào con ngựa của ông Porthos. Chúng tôi báo tin ấy cho ông Porthos biết, thì ông ấy lại mắng chúng tôi là đồ bần tiện, dám nghi ngờ một nhà quý tộc. Mình biết là anh ta như thế mà, D'Artagnan lẩm bẩm. Thế là chúng tôi thưa với ông Porthos là chúng tôi không xứng đáng được phục vụ ông ấy nữa. Chúng tôi xin giới thiệu để ông ấy chuyển sang quán Phượng Hoàng Vàng của một người bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng ông Porthos đáp rằng quán của chúng tôi là tốt hơn cả, nên không đi đâu hết. Chúng tôi không dám nài gì hơn nữa, đành chỉ còn yêu cầu ông ấy trả cho chúng tôi cái buồng ông đang ở. Là cái buồng đẹp nhất quán, ông ấy sẽ lên ở tầng 3. Nhưng với đề nghị ấy cũng được câu trả lời rằng ông ấy đang đàng hoàng, đang hàng ngày chờ đợi người thân tình của ông ấy là một bà lớn vào bậc nhất triều đình, và cái buồng ấy vẫn chưa xứng đáng được một người như thế đến. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng thử nài thêm, thì chẳng thèm đáp nửa lời, ông Porthos lấy khẩu súng ngắn ra đặt lên bàn, rồi tuyên bố kẻ nào còn nói thêm một câu nữa về sự đổi buồng thì sẽ được một phát đạn vào đầu. Vì thế thưa ngài, Từ hôm đó chẳng ai dám vào buồng ấy nữa, chỉ trừ có người hầu của ông ấy thôi. Vậy là Múc Cơ Tông cũng ở đây à? Thưa ngài vâng, 5 ngày sau anh ấy trở lại. Dáng điệu rất khổ sở, hình như anh ấy cũng gặp điều chẳng lành trong cuộc hành trình thì phải. Khốn khổ cho chúng tôi quá, anh ấy còn lanh lẹ hơn ông chủ, có nghĩa là để phục vụ ông chủ, anh ấy đã làm đảo lộn tất cả. Cần gì anh ấy cứ tự do lấy chẳng thèm hỏi ai cả, hình như anh ấy sợ hỏi sẽ bị từ chối vậy. Thực tế là đã nhiều lần tôi nhận thấy Múc Cơ Tông có một sự trung thành và một trí thông minh rất cao. Thưa ngài, điều đó có thể là như vậy, nhưng ngài cứ thử tưởng tượng trong 1 năm mà tôi vấp phải 4 trường hợp trung thành và thông minh như thế này thì tôi đến phá sản mất. Không sao đâu, giờ ông Porthos sẽ thanh toán với ông chứ. Hừm, chủ quán thốt lên với vẻ không tin tưởng. Ông ấy được một bà lớn, rất lớn, bao cho đấy. Bà sẽ không để ông ấy phải ở trong cảnh bần cùng như thế này lâu đâu. Nếu tôi có thể nói được điều tôi biết, điều tôi chắc chắn nữa. Ông chắc chắn về điều gì? Tôi nói rằng tôi biết bà lớn ấy. Làm sao ông biết được? Ôi thưa ngài, nếu tôi có thể tin được sự kín đáo của ngài. Ông cứ nói đi, danh dự một nhà quý tộc, ông sẽ không phải hối hận vì lòng tin ấy đâu. Như là thế này, một hôm ông Porthos có giao cho tôi một bức thư gửi cho bà quận chúa ấy, bảo tôi bỏ vào hòm bưu điện. Lúc đó anh Múc Cơ Tông chưa về, ông ấy thì lại không thể rời được khỏi buồng, nên phải cho chúng tôi làm nhiệm vụ ấy. Đáng lẽ bỏ vào bưu điện, tôi đã lợi dụng cơ hội có một người bồi bàn của tôi đi Paris. Tôi đã bảo anh ấy mang bức thư đó đến tận nhà bà quận chúa. Ông có biết bà quận chúa ấy là người như thế nào không? Không, tôi chỉ được nghe ông Porthos nói thôi. Đó là một bà biện lý già ở Châtelet, tên là bà Coquena. Đã đến 50 tuổi mà lại còn hay ghen nữa chứ. Tôi cũng đã lấy làm lạ rồi, một bà quận chúa mà lại ở phố gấu. Nhưng sao ông biết? Bởi vì khi nhận được bức thư, bà ấy nổi cơn tăm bành lên, rủa ông Porthos là con người đang điếm, và đổ cho ông Porthos bị một nhát gươm là vì một người đàn bà nào đó thôi. Thế ông Porthos bị một nhát gươm à? Ôi lạy chúa, tôi đã nói gì vậy? Ông đã nói rằng ông Porthos bị một nhát gươm. Vâng, nhưng ông ấy đã cấm tuyệt đối không được nói đến đấy. Tại sao vậy? Thưa ngài, bởi vì ông Porthos đã khoe khoang khoác loác rằng ông ấy sẽ xuyên thủng địch thủ, nhưng trái lại chính địch thủ lại đã hạ ông ấy xuống sàn. Vì ông ấy là một con người rất tự phụ, trừ trường hợp đối với bà quận chúa mà ông ấy xét thấy có lợi, kể hết câu chuyện về ông ấy. Còn thì ông ấy cấm tất cả mọi người không được nói là ông ấy đã bị một nhát gươm. Vậy là nhát gươm đó đã làm cho Porthos không rời được cái giường. Một nhát gươm bậc thầy, xin cam đoan với ngài như vậy, cái hồn của ông bạn ngài phải được viết chặt vào thân người. Ông cũng có mặt ở đó lúc ấy à? Thưa ngài, cũng vì tò mò mà tôi quan sát, nhưng các đấu thủ không nhìn thấy. Thế sự việc đã xảy ra như thế nào? Ồ, cũng ngắn thôi ạ. Hai người đứng miếng, địch thủ nhứ một nhát rồi xoay ngang ra. Nhanh đến nỗi ông Porthos vừa định đỡ thì đã bị một mũi gươm vào ngực và ngã ngửa ra đằng sau. Địch thủ lập tức tì mũi gươm vào họng ông Porthos. Ông tuyên bố chịu thua. Địch thủ liền hỏi tên họ ông. Thấy ông là Porthos chứ không phải D'Artagnan, địch thủ liền đỡ ông ấy dậy, dìu vào quán rồi lên ngựa đi thẳng. Vậy là cái ông địch thủ ấy muốn ông D'Artagnan kia, có phải không? Có lẽ thế. Ông có biết ông địch thủ ấy rồi ra sao không? Thưa ngài không, tôi chưa hề biết ông ấy và từ đó cũng không thấy ông ấy đến nữa. Tốt lắm rồi, đó là tất cả những gì mà tôi muốn biết. Còn bây giờ, ông nói ông Porthos ở phòng số 1 phải không? Thưa ngài vâng, cái buồng đẹp nhất quán, đáng lẽ tôi đã cho thuê được hàng chục lần rồi đấy. Ông cứ yên chí, D'Artagnan cười nói, rồi ông Porthos sẽ thanh toán với ông bằng tiền của bà quận chúa Coquena. Ôi thưa ông, biện lý hay quận chúa, nếu bà ấy chịu mở túi tiền ra thì cũng vậy thôi. Nhưng bà ấy đã dứt khoát trả lời rằng bà ấy mệt lắm rồi về những lời khẩn cầu và những sự bộc bạch của ông Porthos, và bà ấy sẽ không gửi cho ông ấy một đồng xu nhỏ. Thế ông ấy đã nói câu trả lời ấy với ông Porthos chưa? Đời nào chúng tôi dám nói. Vậy là ông Porthos vẫn đang mong đợi tiền của bà quận chúa của ông ấy. Ôi thưa ngài vâng ạ, mới hôm qua thôi ông ấy lại viết nữa. Nhưng lần này thì do anh đầy tớ đi bỏ thư. Và ông nói rằng bà biện lý ấy vừa già lại vừa xấu phải không? Thưa ngài, theo người nhà tôi nói thì ít ra cũng 50 tuổi rồi và chẳng đẹp đẽ gì. Nếu vậy ông cứ yên chí, rồi bà ấy cũng sẽ phải mủi lòng thôi. Và lại Porthos có nợ ông nhiều lắm đâu. Thưa ngài không nhiều à, mới chỉ vài chục đồng piston thôi, ấy lời chưa kể tiền thầy thuốc. Ôi, thế mà ông ấy chẳng có cái gì hết và sống cứ như ông hoàng. Nếu ông ấy bị bà tình nhân bỏ rơi, thì đã có các bạn ông ấy cưu mang. Tôi đảm bảo với ông như vậy. Do đó, ông chủ quán thân mến ạ, ông đừng lo, và yêu cầu ông cứ tiếp tục cung cấp cho ông ấy những gì cần thiết. Ngài đã hứa với tôi là không nói gì về bà quận chúa và về vết thương rồi đấy nhé. Tôi đã hứa như thế rồi. Ôi, nếu không thì ông ấy đến thịt tôi mất. Ông đừng nên sợ, ông ấy không dữ tợn như nhìn bề ngoài đâu. Nói xong, D'Artagnan lên cầu thang. Đến đầu cầu thang anh nhìn thấy cái cửa có đánh số 1 to tướng. Anh gõ cửa, bên trong có tiếng mời vào. Anh đẩy cửa bước vào. Porthos đang nằm và đánh bài với Mousqueton. Một sâu chim rẽ đang quay trên bếp lò và ở hai góc cái lò sưởi to tướng có hai cái xoong đang bốc lên những mùi thơm phức ăn ngào ngạt. Ngoài ra, trên mặt bàn bằng đá còn ngổn ngang những chai rượu. Trong thế bạn, Porthos reo lên một tiếng vui sướng. Mousqueton đứng nghiêm lễ phép chào và nhường chỗ cho bạn chủ để đi thăm hai cái xoong. Trời đất ơi! Porthos reo lên. Anh bạn của tôi đấy ư? Xin lỗi vì không dậy được để tiếp bạn. Nhưng Porthos nói thêm vừa lo lắng nhìn D'Artagnan. Anh đã biết điều gì về tôi chứ? Chưa. Chủ quán nó không nói gì à? Tôi chỉ hỏi anh rồi lên thẳng đây. Porthos thở phào nhẹ nhõm. D'Artagnan hỏi. Vậy việc gì đã xảy ra cho anh hả, Porthos thân mến? Sự việc là tôi đã đâm trúng địch thủ của tôi 3 nhát rồi. Trong khi tôi lao đến đấy để kết thúc đời hắn bằng nhát thứ 4, thì tôi bị vấp phải hòn đá trẹo mất xương đầu gối. Thật à? Xin thề mà. Thật là may cho cái thằng ba bớp ấy, nếu không thì tôi đã cho nó hồn lìa khỏi xác rồi. Thật đấy. Thế thằng ba bớp ấy ra sao? Nó cút thẳng, chẳng nói năng gì. Nhưng bạn D'Artagnan thân mến ơi, công việc của bạn ra sao? Đến nỗi rằng D'Artagnan cứ tiếp tục hỏi, cái trẹo xương ấy làm bạn phải nằm liệt giường à? Phải, chỉ vì thế thôi. Và chỉ mấy hôm nữa là tôi sẽ đứng lên được thôi mà. Thế tại sao anh không bảo khiêng anh về Paris có tốt hơn không? Ở đây thì buồn chết đi được ấy chứ. Tôi cũng đã có ý định ấy, nhưng anh bạn thân mến ạ, tôi xin thú thật với anh một điều. Điều gì? Nghĩa là tôi buồn chết đi được như anh nói, và tôi lại có trong túi 75 piston mà anh đã chia cho. Tôi phải tìm trò gì tiêu khiển chứ. Tôi liền cho mời một tay quý tộc đi ngang qua đây lên và cùng tôi đánh bạc. Thế là 75 đồng cứ dần dần từ túi tôi bay sang túi hắn. Ở đây chưa kể con ngựa của tôi, hắn cũng cuỗm nốt. Nhưng còn anh thì thế nào? Anh thế này thì còn mong muốn gì hơn nữa hả bạn Porthos? Người ta không ai có thể có đặc ân ở khắp mọi điều được. Chắc anh bạn cũng biết câu tục ngữ đen bạc đỏ tình. Bạn đã được quá sung sướng trong tình yêu rồi, cho nên bị trả thù trong bài bạc đấy. Anh quả thật là một con người sung sướng. Anh chả đã có một bà quận chúa nào đó đang sẵn sàng đến tương trợ cho anh là gì? Đúng như thế đấy. Porthos sẽ đáp vẻ tự phụ ra mặt. Nhưng anh bạn nói, vì tôi đen canh bạc nên tôi đã viết thư yêu cầu gửi cho tôi 50 đồng lui mà tôi đang rất cần trong điều kiện hiện nay như tôi. Nhưng sao? Nhưng không thấy bà ấy trả lời gì cả. Có lẽ bà ấy còn bận đi thăm đồn điền. Thật vậy à? Chứ sao? Hôm qua tôi lại vừa gửi cho bà ấy một bức thư thứ hai thúc bách cái trước. Nhưng anh bạn ơi, tao nói về anh đi nào. Tôi đã bắt đầu thắc mắc về anh rồi đấy. Nhưng hình như lão chủ quán đây đối xử với anh hậu hĩnh lắm thì phải. D'Artagnan vừa nói vừa chỉ mấy cái xoong đầy và những chai rượu rỗng. Ui chà, Porthos đáp, chỉ mới cách đây 3-4 ngày, cái tên lão sực ấy dám vác cái bản thanh toán lên đây. Tôi đã tống cổ cả nó lẫn bản thanh toán. Từ hôm ấy, tôi được ngự trị ở đây như một kẻ chiến thắng. Vì vậy, anh thấy đấy, để đề phòng bị lực lượng bên ngoài tấn công, lúc nào tôi cũng vũ trang đến tận răng. Tuy vậy, D'Artagnan vừa cười vừa nói, hình như thỉnh thoảng anh có ra ngoài đôi lúc. Và D'Artagnan lấy tay chỉ những cái xoong và những chai rượu. Không phải tôi đâu, Porthos nói, cái trẹo xương chết tiệt này giữ dịt lấy tôi ở trên giường. Như Mousqueton, nó đi lang thang kiếm thức ăn về. Mousqueton, mày thấy có vệ binh đến đấy, phải tăng cường lương thực lên nhé. Này Mousqueton, D'Artagnan nói, anh phải giúp tôi một việc mới được. Thưa ông, việc gì ạ? À? Anh phải giúp tôi huấn luyện cho thằng Planchet, cái biệt tài của anh. Bây giờ một ngày kia cũng có thể tôi sẽ bị bao vây như thế này. Lúc đó mà nó nuôi được tôi như anh nuôi chủ anh thế này thì thật là tuyệt. Trời ơi, thưa ông, có gì là khó đâu ạ. Mousqueton khiêm tốn đáp, chỉ cần khéo tay một chút có thế thôi. Tôi vốn sinh trưởng ở nông thôn và cha tôi trong những ngày gay go nhất làm thợ săn trái phép. Ngoài thì giờ ấy à, ông cụ còn làm gì? Thưa ông, cha tôi làm thêm một nghề mà tôi rất lấy làm thích. Nghề gì vậy? Thời kỳ đó là chiến tranh giữa đạo giáo và tân giáo, và cha tôi thấy những người đạo giáo làm cỏ những người tân giáo, và những người tân giáo làm cỏ những người đạo giáo. Hai bên đều nhân danh đạo cả. Thế là cha tôi liền có ngay một lòng tín ngưỡng hỗn hợp, nghĩa là vừa tân giáo vừa đạo giáo. Cha tôi thường đi lang thang, khẩu súng cầm tay, đứng đằng sau các hàng rào hai bên đường. Nếu thấy một người đạo giáo đi tới, thế là lòng mộ đạo tin lành của người nổi lên. Người liền chĩa khẩu súng vào người đạo giáo đó khi còn cách 10 bước. Người liền mở đầu câu chuyện mà bao giờ cũng kết thúc bằng việc người kia để túi tiền lại để cứu lấy thân. Tất nhiên là khi gặp một người tân giáo thì lòng mộ đạo gia tô của người lại nổi lên và sự việc như trên lại diễn ra. Thế ông cụ kết thúc công việc ấy ra sao? Ôi, một cách khốn khổ nhất. Một hôm cha tôi bị kẹt trong một con đường trống giữa hai người đạo giáo và tân giáo. Hai người đó đều đã bị một vố với cha tôi rồi và họ nhận ra ông cụ. Thế là họ hiệp lực lại tóm ông cụ và treo cổ lên cột trên cây cây. Xong họ trở về làng khoe khoang thành tích đó trong một quán rượu mà tôi và anh tôi cũng uống ở trong đó. Rồi các anh làm gì? D'Artagnan hỏi. Chúng tôi cứ để mặc họ nói. Sau đó khi ra về, đi mỗi người một ngả. Anh tôi liền chạy đi phục kích ở con đường đi của người đạo giáo. Còn tôi cũng đi phục kích trên con đường đi của người tân giáo. 2 giờ sau, xong việc, chúng tôi trở về nhà gặp nhau đều thán phục ông bố đã sáng suốt dạy chúng tôi mỗi người một đạo khác nhau. Vậy anh cũng có nói là trong thời kỳ gay go nhất, ông cụ làm nghề săn trái phép phải không? Vâng, chính cha tôi đã dạy cho tôi cái nghề câu và bẫy. Kết quả của cái nghề ấy là khi tôi thấy cái lão chủ quán khốn kiếp này chỉ cấp cho chúng tôi loại thịt bạc nhạc không thích hợp với hai cái dạ dày suy nhược như của hai chúng tôi, tôi liền dở cái nghề cũ ra. Vừa đi chơi trong rừng cùng hoàng thân, tôi vừa đặt những cái bẫy ở các lối hẻm, và vừa nằm xuống bờ hồ, tôi vừa thả xuống đấy những dây câu. Vì thế cho nên, nhờ trời, chúng tôi chẳng thiếu thứ gì cả, như ông thấy đấy, chim rẽ và thỏ, cá chép và cá chày, toàn những thức ăn thích hợp với những bệnh nhân. Thế còn rượu? D'Artagnan hỏi, ai cung cấp cho? Lão chủ quán hả? Nghĩa là phải và không phải. Tại sao phải và không phải? Lão ta cung cấp, đúng thế, nhưng lão ta không biết là lão có cái vinh dự ấy. Là thế cho rõ đi, Mục Cơ Tông. Câu chuyện của anh là thú thật. Thưa ông, là như thế này, tình cờ trong một cuộc viễn du của tôi gặp một người Tây Ban Nha đã đi qua rất nhiều nước, kể cả Tân Thế Giới nữa. Thế cái Tân Thế Giới ấy có liên quan gì đến những chai rượu để ở trên bàn kia? Xin ông cứ bình tĩnh đã, mọi việc đâu sẽ có đó. Người Tây Ban Nha đó có một tên đầy tớ mà ông ta đã mang theo sang Mễ Tây Cơ. Anh đầy tớ ấy là đồng hương với tôi, do đó chúng tôi kết bạn với nhau rất nhanh, như đã quen nhau từ lâu rồi. Chúng tôi thích nhất là đi săn, vì vậy anh bạn tôi kể cho tôi nghe, ở bên Mễ Tây Cơ, những người thổ dân chỉ dùng dây thòng lọng mà bắt được hổ báo và bò tót. Đầu tiên tôi còn không tin con người lại có thể đạt được trình độ khéo léo là quăng một đầu dây vào chỗ nào cũng được. Nhưng rồi cứ thí nghiệm mãi, tôi mới thấy câu chuyện ấy là có thật. Anh bạn tôi để một cái chai cách xa 30 bước. Mỗi lần quăng, anh lại tóm được cái cội chai bằng nút thòng lọng ở đầu một cái dây. Tôi rất say sưa với cái trò đó, cho nên chẳng bao lâu tôi đã trở nên quăng thòng lọng rất thành thạo. Vậy là ông đã hiểu rồi chứ? Lão chủ quán có một cái hầm chứa đầy thực phẩm, mà chìa khóa thì lúc nào cũng lủng lẳng ở cạnh sườn lão. Chỉ có cái là cái hầm ấy có một cái cửa ở trên nóc. Bằng cái cửa ấy tôi quăng dây thòng lọng vào trong. Đấy thưa ông, cái Tân Thế Giới nó liên quan với mấy chai rượu kia là như thế đấy. Bây giờ mời ông nếm thử rượu với chúng tôi xem có ngon không. Cảm ơn anh bạn, tôi ăn điểm tâm rồi. Nếu vậy, Porthos nói, Mục Cơ Tông dọn thức ăn ra để chúng ta ăn. Trong khi đó thì ông có trách nhiệm kể cho ta nghe ông đã làm gì trong 10 ngày qua. Xin vui lòng. Trong khi Porthos và Mục Cơ Tông ăn điểm tâm một cách ngon miệng của những người đang lại sức và với tình bạn, nó làm gần gũi con người trong cơn hoạn nạn. D'Artagnan kể chuyện từ lúc Aramis bị thương cho đến lúc anh sang đến London. Đến đây, anh không đả động đến những điều tâm huyết mà chỉ nói đến việc khi ở bên anh về, anh có mang theo 4 con ngựa tuyệt đẹp, trong đó có con cho Porthos, còn là của các bạn kia. Rồi anh kết thúc câu chuyện bằng lời báo tin con ngựa ấy đã buộc ở chuồng quán trọ. Vừa lúc đó Planchet vào báo tin con ngựa nghỉ đã đủ rồi, và đêm nay có thể đến ngủ ở Clermont. D'Artagnan như vậy là đã yên tâm về Porthos và lại sốt ruột về hai người bạn kia. Anh chia tay với Porthos để tiếp tục lên đường và hẹn trong 1 tuần nữa. Nếu Porthos còn ở đây thì lúc về sẽ đón. Porthos trả lời là rất có thể chỗ chẹo xương của anh chưa cho phép anh lên đường sớm được, Và lại anh còn phải ở lại đây để chờ thư trả lời của bà quận chúa của anh. D'Artagnan chúc thư trả lời sẽ sớm tới và mọi điều sẽ tốt đẹp. Sau khi đã thanh toán với chủ quán chi phí của anh cùng với Pansy lên đường, lần này bớt được một con ngựa.